là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là những phản ánh tác động từ xe dù hoạt động ngang nhiên khiến xe khách truyền thống gặp không ít khó khăn trong hoạt động vận tải. Thậm chí nhiều nhà xe phải bỏ nốt. Tiếp đó là ghi nhận Văn Yên nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Đảng ủy quân sự thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023. Năm 2022, Đảng ủy quân sự thành phố Yên Bái đã phối hợp với các ngành cơ sở hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, tổ chức ứng phó với thiên tai dịch bệnh trên địa bàn, trong đó tổ chức giáo dục chính trị với 31 chuyên đề nội dung cho 765 lượt sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, tổ chức phát động duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng và 5 đợt thi đua cao điểm đột kích gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong năm đã tham gia giúp 47 hộ dân di rời nhà ở, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng 16 tuyến đường, tuyến phố xanh văn minh. Công tác huấn luyện đảm bảo nội dung với 100% đạt yêu cầu, lực lượng thường trực 85% đạt khá giỏi, dân quân tự vệ đạt 80% khá giỏi, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự soi tự sửa. Tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021 theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết quy định của Ban Bí thư của Quân ủy Trung ương và cấp ủy Đảng. Chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, qua đó đã kết nạp được 27 đảng viên mới trong lực lượng. Năm 2023, Đảng ủy quân sự thành phố Yên Bái tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, trong đó chú trọng công tác giáo dục quốc phòng an ninh, phấn đấu 100% đối tượng được bồi dưỡng kiến thức, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, tiếp tục phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng theo chủ đề và các đợt thi đua cao điểm. Trước mắt trong tháng 12 năm 2022, tiếp tục triển khai các khâu các bước tuyển quân năm 2023, tổ chức đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, chỉ đạo thực hiện nghiêm nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình cơ sở, sẵn sàng xử trí các tình huống không để bị động bất ngờ.
Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thực hiện công tác quân sự quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, cấp ủy chính quyền địa phương đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính quân sự về công tác quốc phòng tại địa phương. Công tác giáo dục quốc phòng được thực hiện tốt, công tác xây dựng lực lượng thường xuyên được quan tâm. Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố xây dựng tại 18 cơ sở, đạt 2,5% tổng dân số của huyện. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tròn khâu, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Năm 2022, huyện Trạm Tấu cũng đã tổ chức chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã cho 3 đơn vị và 1 đơn vị diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt. Năm 2023, huyện Trạm Tấu tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, thực hiện việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, duy trì tốt việc trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả chất lượng toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.
Nhằm hưởng ứng và phát huy tinh thần cả nước chung sức đồng lòng hưởng ứng đề án 1 tỷ cây xanh vì Việt Nam xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, tập đoàn Stavian đã triển khai chiến dịch Stavian trồng rừng vững sống với mục đích góp phần phủ xanh đất chống đồi trọc, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số gắn bó với rừng. Theo đó, phối hợp cùng Bộ Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, Stavian tài trợ và trao tặng tổng cộng 20.000 cây giống cho bà con huyện Mù Cang Chải nhằm phủ xanh hơn 50 hectare đồi trọc và rừng nghèo, rừng năng suất thấp tại hai xã La Bán Tẩn và Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải. Với số cây trao tặng trên, tập đoàn Stavian mong muốn chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng hành cùng chính phủ thực hiện nghiêm túc thỏa thuận COP26 về chống biến đổi khí hậu, đồng thời chiến dịch lần này cũng lựa chọn 3 loại cây, cây dồi, cây thông và cây rẻ, vốn có giá trị kinh tế cao phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số gắn bó với rừng.
Tính đến cuối tháng 11 năm 2022, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp trên toàn tỉnh đã tăng 6,65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số lao động trong ngành chế biến chế tạo tăng 7,83%, sản xuất và phân phối điện tăng 8,63%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải tăng 6,62% so với cùng kỳ. Lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3,9%, doanh nghiệp FDI tăng 22,27% do một số doanh nghiệp FDI mở rộng quy mô sản xuất. Chỉ số lao động tăng cho thấy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã dần phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và dần đi vào ổn định, bắt nhịp lại nhịp độ sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Nhằm nâng cao chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đến đội ngũ giáo viên học sinh, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tiếp tục xây dựng hệ thống số cho ngành giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực, hiệu quả. Đến năm 2025, phấn đấu 100% trường học được kết nối đường truyền băng thông rộng, 100% học sinh sinh viên các cấp tiếp cận Internet và kho học liệu trực tuyến, xây dựng thư viện số và hệ thống học trực tuyến tại các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục phổ thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kết hợp học trên lớp và học trực tuyến, kiểm tra, đánh giá, kết hợp dạy và học với các nền tảng giáo dục. Đến năm 2025, 100% các trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia có trang thông tin điện tử cung cấp những thông tin về cơ sở vật chất, chương trình học, đội ngũ giáo viên trên các hệ thống thông tin quản lý giáo dục bao gồm cơ sở dữ liệu giáo dục của tỉnh, kết nối liên thông với hệ thống thông tin của các trường và sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để quản lý các hoạt động về giáo dục. Phấn đấu đến năm 2025, 100% trường học cơ sở giáo dục được ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản trị nhà trường, từ quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ đến quá trình học tập và thời khóa biểu. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những chương trình thời sự trước, chúng tôi có phản ánh câu chuyện xe dù, xe ghép ngang nhiên hoạt động trở thành nỗi ám ảnh của các nhà xe khách truyền thống. Mỗi ngày khi xe khởi động xuất bến cũng là bắt buộc vì biết chắc là lỗ, may mắn thì không phải bù thêm chi phí. Có nhà xe đã phải bỏ nốt, có nhà xe thì đang cầm cự, doanh thu ngày một sụt giảm. Đã đến lúc cần nhìn thẳng vào sự thật, bởi sự cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa một bên có phép dịch vụ chưa tốt và một bên trái phép dịch vụ tốt, và hơn ai hết, khách hàng là người quyết định sử dụng dịch vụ nào mà họ cảm thấy thỏa mãn. Kỳ 3 của phóng sự xe khách truyền thống, kẻ bỏ nốt, người lao đao, mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh.
Xe khách truyền thống là chạy theo nốt, theo lịch trình cố định giữa hai đầu bến. Thế nhưng so với các dịch vụ vận tải hành khách trái phép, chúng hoàn toàn khác biệt, đón tận nơi, đưa tận chỗ. Với bà Nguyễn Thị Mạnh, hôm nay chỉ vì có công việc đột xuất nên mới chọn đi xe cố định, chứ nếu chủ động sẽ gọi xe ghép, bởi vì nó tiện, giá vé có cao nhưng chấp nhận được. Hơn thế, không phải tìm cách gửi xe máy khi đi từ nhà xuống bến xe. Bà Nguyễn Thị Mạnh, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Xe đấy đi thì nói chung về giá cả thì nó cũng đắt hơn xe bình thường này một chút, nhưng mà người ta cũng tận tình đưa mình đi đến đâu yêu cầu, người ta đưa đến tận nơi đến đấy. Nó tiện một tuyến đi, không phải đi nhiều chặng xe nữa.
Không ít lần phóng viên chứng kiến cảnh những xe dù ngang nhiên đón khách ngay trước cổng bến xe. Còn tại bến cóc đầu đường Nguyễn Văn Cừ, giao với đường Âu Cơ hướng đi ra nút giao IC12, số lượng xe dù chen nốt đè đầu các xe truyền thống bắt khách thường xuyên diễn ra. Dù không nói ra nhưng không ít tài xế và phụ xe của các xe khách truyền thống tỏ ra rất bức xúc. Khi đi cùng xe khách truyền thống trải nghiệm việc đón khách từ bến xe ra nút giao IC12, trên quãng đường dài khoảng 16 km, với thời gian di chuyển là 45 phút, dù phục vụ xe đã cố gắng mời chào, nhưng rất ít khách đi xe. Theo tài xế, trong mỗi khung giờ có ít nhất từ 4 đến 6 xe thuộc tuyến cố định, từ bến xe Nước Mát và bến xe Yên Bái xuất bến. Ngoài ra, không thể biết có bao nhiêu xe dù xe ghép chạy trùng giờ, lượng khách trên đường sẽ chẳng còn mấy, kể cả chiều ngược lại. Nhiều khi xe còn không bắt được khách nào. Anh Lều Xuân Trường, nhà xe Việt Phương, công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái chia sẻ.
Kỷ niệm với cái khoảng 2 tháng là hai anh em đi từ Hà Nội về Yên Bái, không có người nào trên xe luôn, đi thẳng về Yên Bái.
Câu chuyện lỗ gần như trở thành chuyện thường ngày của các nhà xe. Không có khách, số lượng xe hoạt động bập bõm, tạm bỏ nốt khá phổ biến vì càng chạy càng thua lỗ, không còn sức để duy trì nữa. Điển hình như nhà xe Xuân Hinh chạy tuyến Yên Bái Hà Nội đã phải dừng hoạt động cả năm nay. Khách không có, trong khi đó chi phí để xe hoạt động lại quá cao, nên cực chẳng đã, đầu tư xe rồi đành phải nghỉ ở nhà. Anh Trần Đức Hinh, nhà xe Xuân Hinh, công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái nói.
Chả có hiệu quả, đi nó toàn lỗ, nó toàn phải bù tiền, không có tiền dầu, giá tiền dầu thì cao mà xe dù xe cóc thì nhiều, mình lại phải lộp bến lộp bãi, đâm ra là nó không có hiệu quả, nên là không chạy được.
Trung bình mỗi xe khách loại 29 đến 35 chỗ chi phí cho một chuyến đi và về hai đầu bến Yên Bái Hà Nội mất từ 3 đến 5 triệu đồng. Khi chứng kiến tài xế trả bảng kê mỗi khi trở về bến mới thấy thực sự khắc nghiệt. Họ phải chịu không biết bao nhiêu loại phí, nhưng số tiền thu về mà lái xe chuyển cho chủ xe chỉ có 100.000 đồng. Điều này cho thấy hoạt động của các xe truyền thống đang có nguy cơ phá sản. Họ cố gắng để thu hồi vốn đầu tư, thế nhưng sự cạnh tranh không bình đẳng này đang khiến họ kiệt sức. Ông Nguyễn Xuân Thành, nhà xe Thành Lan, công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái nói.
Có hôm nhà tôi 6 con xe, có hôm về được 650.000. Thế 650.000 thì bạn tính ra là nếu 650.000 chỉ đủ tiền lương được một xe thôi, thế còn lỗ 5 xe. Đấy, thế mà ra để nói là thuế nhà nước rồi tất cả những cái đóng góp bến bãi đầu trên đầu dưới là chúng tôi chấp hành đầy đủ.
Cũng chung cảnh bức xúc khi bị các loại xe dịch vụ, xe dù chèn ép lấy mất khách, ông Đinh Đăng Khoa, phó giám đốc công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết.
Tại vì kinh doanh một cái xe những cái tuyến cố định, chỉ cần thiếu một cái lệnh vận chuyển hoặc là thiếu một vấn đề đó trong một cái điều kiện, rất nhiều điều kiện kèm theo phạt có hàng mấy chục triệu. Đấy mà trong khi đấy tuyến những cái xe dù xe ghép lại không phạt được như thế mà họ lại tiếp tục có hoạt động.
Lượng hành khách giảm vì phải cạnh tranh với xe dù xe ghép dẫn tới số xe nghỉ nốt lên tới khá lớn. Điển hình như tuyến Yên Bái Lào Cai, Hương Lý Lào Cai. Thời điểm trước có 22 xe hoạt động, nhưng hiện tại tuyến này chỉ còn 5 đến 7 xe hoạt động cầm cự. Riêng tuyến Hương Lý Lào Cai không còn xe hoạt động. Còn tuyến Yên Bái Hà Nội hiện số xe hoạt động chỉ đạt 60 đến 65% tần suất so với thời điểm năm 2019. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm doanh thu. Những gì doanh nghiệp vận tải tuyến cố định đang gặp phải đều do tác động từ các loại xe dịch vụ khác như xe hợp đồng trả hình, xe dù, xe ghép lộng hành, phá vỡ quy hoạch truyền thống tuyến trong vận tải hành khách đường bộ và không có dấu hiệu thuyên giảm. Ông Nguyễn Văn Thu, nhà xe Thu Thắng, công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái nói.
Chúng tôi là xe truyền thống thì chi phí rất là lớn và chúng tôi còn phải nộp các loại thuế. Hai nữa là xe chúng tôi là đầu tư xe lớn, tức là xe to thì cái chi phí nó lại càng lớn. Từ đường cao tốc này, rồi từ xăng dầu này, rồi anh em lái phụ xe. Đấy, thì chúng tôi chi phí rất là lớn, đâm ra là cái hiệu quả doanh thu của chúng tôi là nó quá thấp.
Chứng kiến bữa cơm trưa đạm bạc ngay tại bến xe khách, những tài xế phụ xe lại thêm nỗi niềm vắng khách. Để rồi sau bữa cơm vội vàng, họ lại tiếp tục hành trình ngược xuôi của mình để cạnh tranh hành khách với các loại xe dù, xe ghép đang ngày một chiếm khách của mình. Điều này đồng nghĩa lấy đi thu nhập của họ. Rất có thể một ngày nào đó họ còn mất cả việc làm nữa. Trước những hệ lụy xấu có thể xảy ra liên quan đến an toàn trật tự vận tải hành khách, trong khi đó vấn đề này không chỉ xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái mà đang là nổi lên trên phạm vi cả nước. Trước tình hình trên, Bộ Giao thông Vận tải liên tiếp đã ban hành các công văn chỉ đạo. Trong đó ngày 18 tháng 11 vừa qua tiếp tục có công văn số 12089 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến. Hy vọng với những giải pháp cụ thể, tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp để chấn chỉnh hoạt động của những xe dù xe ghép nhằm đảm bảo trật tự vận tải, công bằng, công khai, minh bạch, chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.
Quý vị và các bạn đang đồng hành với chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng được cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương để đảm bảo đủ số lượng và chất lượng tân binh cho mùa tuyển quân năm 2023. Huyện đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, chặt chẽ và nghiêm túc.
Đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự xã Ngoài A, ngay từ sáng sớm các thanh niên của địa phương đã có mặt đông đủ để làm thủ tục đăng ký khám. Đợt này xã Ngoài A phát lệnh khám sơ tuyển 60 thanh niên đủ điều kiện. Trong ngày tổ chức khám sơ tuyển tại trạm y tế xã, tất cả các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự có mặt thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn các thanh niên kê khai phiếu đăng ký khám sơ tuyển và khám tuyển đúng quy định. Các y bác sĩ của trạm y tế đã tiến hành khám sàng lọc các bước như đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, đo huyết áp, dị tật, dị dạng cho từng thanh niên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự nên các công dân nhận được lệnh điều động đã về khám sơ tuyển đông đủ. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngoài A trao đổi.
Ủy ban xã đã xây dựng một kế hoạch triển khai và họp hội đồng nghĩa vụ quân sự của xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên làm tốt công tác rà soát, đánh giá, phân loại ngay từ ở thôn và tổ chức triển khai khám sơ tuyển tại cấp xã với 54 công dân đủ các tiêu chuẩn để khám sơ tuyển tại xã. Và chúng tôi đã thực hiện tốt và các công dân cũng chấp hành rất nghiêm trong công tác khám nghĩa vụ quân sự năm 2023. Và chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện đảm bảo kế hoạch chỉ tiêu của huyện giao đối với tuyển quân năm 2023.
Theo kế hoạch năm 2023, chỉ tiêu nhập ngũ của huyện Liên Yên là 220 công dân, trong đó quân đội 185 công dân, công an 35 công dân. Thực hiện phương châm tuyển người nào chắc người đó, đặt chất lượng tân binh lên hàng đầu. Cấp ủy chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Liên Yên đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan ban ngành, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn thực hiện nghiêm các bước theo đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công bằng công khai đúng luật gắn với thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật liên quan được triển khai sớm. Ngay từ những khâu ban đầu, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn làm tốt công tác quản lý nguồn. Trong đó nắm tình hình hộ khẩu, nhân khẩu, xác minh rõ lý lịch, phân loại trình độ văn hóa, chất lượng chính trị của công dân nhập ngũ. Những trường hợp được miễn hoặc tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đều được các ban ngành đoàn thể của địa phương họp xét duyệt dân chủ công khai đúng quy định. Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực, tổ chức khám tuyển, đảm bảo lựa chọn công dân có chất lượng tốt nhất tham gia nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Trung tá Nguyễn Quang Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên cho biết.
Để thực hiện cái nhiệm vụ khám và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023, thì Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Ủy ban ban hành các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, Ban Chỉ huy quân sự huyện tiến hành hướng dẫn cho Ban Chỉ huy các xã làm tốt công tác sơ tuyển đối với công dân của từng xã, phối hợp với lại trung tâm y tế của huyện thành lập hội đồng khám tuyển của huyện, tiến hành là tổ chức khám tuyển cho các công dân sẵn sàng nhập ngũ. Trong quá trình khám tuyển, thực hiện tốt các quy định thực hiện theo thông tư số 16, bảo đảm cho công dân đủ điều kiện về sức khỏe khi nhập ngũ.
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, toàn huyện đã gọi khám sơ tuyển gần 2.000 thanh niên trong diện gọi nhập ngũ. Trên cơ sở khám sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn lập danh sách 880 thanh niên đủ tiêu chuẩn về sức khỏe tiếp tục tham gia khám tuyển tập trung tại huyện. Quá trình khám tuyển ở tuyến huyện đảm bảo đúng người, các bệnh lý được kiểm tra chặt chẽ, kết luận chính xác đối với từng công dân. Trong quá trình triển khai, Hội đồng nghĩa vụ quân sự của các xã thị trấn đã làm tốt công tác phối hợp với ngành chức năng, ban ngành đoàn thể tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết những thắc mắc kịp thời, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong thanh niên, gia đình, khu dân cư. 100% công dân nhận được lệnh điều động đã tham gia khám tuyển đầy đủ. Ông Trần Công Bằng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã An Thịnh nói:
đối với Ban Chỉ huy quân sự xã cũng như Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương ra nghị quyết lãnh đạo về công tác tuyển quân và tổ chức sơ tuyển ở tất cả trên 11 thôn bản để đảm bảo đối với các công dân đủ các cái điều kiện để tham gia khám tuyển, và đã phối hợp chặt chẽ đối với các ngành đoàn thể làm tốt cái công tác tuyên truyền đối với tất cả các thôn trên địa bàn của xã, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế của xã xây dựng kế hoạch chuẩn bị về vật chất cũng như là cái cơ sở để đảm bảo cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám tuyển cụm tại xã Thịnh.
Ghi nhận tại các điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được tổ chức 13 cụm trên địa bàn huyện Văn Yên. Tất cả 100% thanh niên nhận lệnh đều có mặt từ rất sớm với tinh thần hăng hái phấn khởi và chung suy nghĩ nếu được trúng tuyển sẽ sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Anh Lê Thành Đạt, xã An Thịnh tâm sự.
Là một thanh niên, em thấy mình có trách nhiệm đối với Tổ quốc. Nếu như được trúng tuyển thì em cảm thấy rất là vinh dự ạ. Em sẵn sàng lên đường ạ, vì môi trường quân đội là một môi trường rất tốt để được rèn luyện ạ.
Nhờ có sự chủ động nên các bước chuẩn bị tuyển quân năm 2023 ở huyện Văn Yên diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Đến nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Văn Yên đã lựa chọn được 325 công dân có sức khỏe, trình độ, văn hóa và tiêu chuẩn chính trị tốt, đủ điều kiện làm hồ sơ sẵn sàng nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an. Đồng thời tiến hành các bước còn lại trong quy trình tuyển quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng giao quân năm 2023.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, để hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2020-2025 là 375 tỷ đồng, thời gian qua huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh phát triển sản xuất trên cơ sở phát huy lợi thế cây trồng chủ lực của huyện và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, trong đó chú trọng hỗ trợ các mô hình chăn nuôi, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của địa phương trong chăn nuôi trâu bò lại được nhận hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Gia đình anh Sùng A Khanh và chị Mùa Thị Say ở thôn Tà Đằng, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu đã xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu bò vỗ béo với quy mô 10 con một lứa. Với kinh nghiệm chăn nuôi nhỏ lẻ từ trước và chủ động học hỏi thêm khoa học kỹ thuật cũng như tạo nguồn thức ăn đảm bảo từ việc trồng cỏ, nên trâu bò của gia đình anh Khanh và chị Say phát triển khỏe mạnh, giúp gia đình anh chị có nguồn thu nhập khá để trang trải cuộc sống và nuôi dạy các con ăn học. Chị Mùa Thị Say, thôn Tà Đằng, xã Sầu Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Trước đây gia đình mình cũng chăn nuôi nhưng nhỏ thôi, nhưng biết có chính sách hỗ trợ chăn nuôi trâu bò, gia đình mình đã chủ động xây dựng chuồng trại rộng hơn. Mình cũng không có vốn, may mà được vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội nên có vốn để mua trâu bò về nuôi. Năm nay mình bán được mấy con rồi, có tiền lãi nên trả nợ và cho các con ăn học.
Cùng với gia đình anh Sùng A Khanh và chị Mùa Thị Say, năm 2022, huyện Trạm Tấu có 162 cơ sở chăn nuôi gia súc hoặc gia cầm và 8 tổ hợp tác. 162 con trâu bò được nhận hỗ trợ từ nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025. Từ đây, nhiều hộ gia đình ở huyện Trạm Tấu đã có thêm nguồn vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Trong đó, tổng đàn gia súc chính của huyện đạt trên 45.800 con, gia cầm đạt hơn 149.000 con, vượt kế hoạch đề ra. Nhiều hộ gia đình ở huyện Trạm Tấu cũng đang mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi. Ông Lường Văn Lả, thôn H1, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu nói.
Để phát triển chăn nuôi của gia đình thì cũng dựa trên cơ sở có nguồn vốn thì gia đình cũng phát triển mở rộng thêm những chăn nuôi lợn, gà, vân vân, nó hỗ trợ phần thu nhập của gia đình.
Cùng với thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ người dân trong chăn nuôi để thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển, huyện Trạm Tấu còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có năng suất cao, làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình thử nghiệm các giống cây trồng vật nuôi mới. Cùng với đó, huyện Trạm Tấu cũng đẩy mạnh việc khuyến khích người dân xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng trang trại, có sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh việc xây dựng các sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện Trạm Tấu có 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Với nhiều giải pháp đồng bộ trong phát triển sản xuất nông nghiệp đã tạo sự thay đổi căn bản và toàn diện nền nông nghiệp huyện Trạm Tấu, trong đó cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn luôn ở mức ổn định, nông lâm nghiệp thủy sản bằng 38,3%. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đó thì ngành nông nghiệp có một số cái giải pháp như sau. Thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền vận động bà con, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đến tới bà con cũng như các tổ hợp tác xã và các doanh nghiệp trên địa bàn. Để từ đó hộ nông dân các đơn vị đăng ký tham gia triển khai thực hiện các chính sách để góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như kinh tế hộ gia đình trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra và đánh giá những nội dung triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển xuất, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở cho các hộ dân cũng như là các tổ hợp tác để triển khai phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn.
Cái được lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay ở huyện Trạm Tấu là an ninh lương thực tại chỗ được đảm bảo, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình các chuỗi liên kết đem lại hiệu quả kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Đó là minh chứng rõ nét của huyện Trạm Tấu trong việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn. Đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa? Soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng đang đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo các chỉ số tài chính an toàn, lành mạnh. Trong bối cảnh đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Chính phủ. Bảo hiểm tiền gửi là một cam kết công khai của tổ chức bảo hiểm tiền gửi về việc sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền gửi được bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi, cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cơ quan chức năng xác định là mất khả năng thanh toán hoặc chấm dứt hoạt động. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính được giao thực hiện chính sách công về bảo hiểm tiền gửi. Ở Việt Nam hiện nay, có duy nhất một tổ chức bảo hiểm tiền gửi là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng, ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.